Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 9, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông. Áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môsê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ, Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia." Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người." Bỗng nhìn chung quanh, các ông không thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật của bài Tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa chay hôm nay nằm trong bối cảnh sau khi Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai và anh em bảo thầy là ai. Phêrô đã tuyên xưng thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Ngay sau đó Đức Giêsu đã tiên báo về cuộc khổ nạn của người. Người sẽ phải chết để hoàn thành sứ mạng của Đấng Mêsia. Viễn cảnh đó dường như hoàn toàn đi ngược với quan niệm và niềm hy vọng của Đấng Mêsia mà họ đang mong chờ. Điều đó chứng thực qua việc Phêrô kéo riêng người ra và nói: "Xin Thiên Chúa đừng để thầy phải như vậy." Nhưng Phêrô đã bị trách mắng nặng lời: "Satan, lui ra đằng sau thầy, tư tưởng của anh phàm tục quá, đó không phải là tư tưởng của Thiên Chúa." Truyền thống xưa nay vẫn cho rằng Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor. Thực ra đó chỉ là một sự ước đoán, vì ngọn núi Tabor nằm ở vùng Galilê. Khi thuật lại biến cố này, cả ba sách Tin mừng Nhất Lãm không nói cụ thể về một ngọn núi nào, vì có ý nhắm đến ý nghĩa biểu tượng và thần học của sự kiện nhiều hơn là vị trí địa lý. Bởi vì trong Kinh Thánh, núi là nơi thuận tiện và thích hợp nhất cho việc mặc khải thần linh. Cũng như ngày xưa, khi lên núi Sinai, ông Môsê đã dẫn theo người môn đệ thân tín của mình là Giô-suê, thì Đức Giêsu cũng dẫn ba môn đệ thân tín của mình lên núi. Cũng ba môn đệ này là những người đã chứng kiến việc Đức Giêsu làm cho một bé gái đã chết được sống lại. Vẫn ba người này đã chứng kiến cuộc hấp hối của Đức Giêsu trong vườn cây dầu. Hẳn ba người này là những người cần phải được chứng kiến cuộc hiển dung sáng chói của người, để rồi trở nên những gương mặt tiêu biểu trong hội thánh của Thiên Chúa. Ngày xưa, khi Thiên Chúa mặc khải cho Môsê trên núi Sinai, khuôn mặt của ông cũng sáng ngời. Thì khi Đức Giêsu hiển dung, toàn thể dung nhan của người cũng trở nên trắng tinh như ánh sáng. Đó cũng chính là vinh quang mà Đức Giêsu sẽ chiếu tỏa vào buổi sáng ngày phục sinh. Hai nhân vật tiêu biểu của Cựu Ước đã xuất hiện và đàm đạo trong cuộc hiển dung của Đức Giêsu là ông Môsê và Elia. Cả hai vị đều đã lên núi để gặp gỡ Thiên Chúa. Hai vị tượng trưng cho toàn bộ Cựu Ước là lề luật và các ngôn sứ. Khi Thánh Phêrô đề nghị: "Thưa thầy, chúng con xin làm ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia." Tác giả viết: "Thực ra ông không biết mình nói gì vì quá kinh hoàng." Có lẽ Thánh Phêrô đã lầm lẫn và vẫn luôn mơ về một thời đại vinh quang của Đấng Mêsia. Ông nghĩ rằng đã đến giờ rồi, giờ Thiên Chúa cư ngụ giữa dân người trong vinh quang, và các ông vẫn muốn ở đó luôn với người. Cũng vậy, khi Thiên Chúa hiện ra trên núi Sinai, thì có đám mây bao phủ. Ở đây cũng có một đám mây bao phủ là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Hơn nữa, cũng như trên núi Sinai có tiếng sấm phán ra từ đám mây, thì ở đây tiếng Chúa Cha cũng phát ra để minh chứng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Lời này cũng xác nhận căn tính Mêsia mà Thánh Phêrô mới tuyên xưng. Qua đó, tác giả cũng muốn trình bày Đức Giêsu như một Mô-xê mới. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật thứ hai mùa chay hàng năm, giáo hội cho chúng ta suy niệm bài tin mừng về cuộc hiện dung của Đức Giêsu. Trong đó có lời nhắc nhở của Chúa Cha rằng Đức Giêsu chính là con yêu dấu của Thiên Chúa và chúng ta phải vâng nghe lời người. Mùa chay là dịp thuận tiện để mỗi người tín hữu tuyên xưng mạnh mẽ hơn ơn gọi và phẩm giá của mình, phẩm giá của người con cái Thiên Chúa. Đây là một ơn gọi cao quý, vì qua đó chúng ta được hiệp thông với Đức Giêsu là con một yêu dấu của Chúa Cha. Hơn nữa, khi đã tuyên xưng Đức Giêsu là người anh cả, là đầu của toàn thể giáo hội, chúng ta cũng vâng nghe lời người như lời Chúa Cha tuyên phán. Chúng ta đã bước vào tuần thứ hai của mùa chay. Tuần trước, giáo hội mời gọi chúng ta thành tâm sám hối, tin vào tin mừng, từ bỏ lối sống lầm lạc để quay trở về với Chúa. Chúng ta đã có kế hoạch cho việc đó thế nào? Cũng như ba môn đệ thân tín của Đức Giêsu muốn ở mãi trên núi để hưởng vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta cũng thường bị cám dỗ ngủ quên trong chiến thắng, tự tin thái quá về tình trạng hiện tại của mình. Không, Đức Giêsu đã đưa các môn đệ xuống núi. Xuống núi nghĩa là bước vào một cuộc hành trình mới để tiếp tục lên đường, để loan báo và để làm chứng về niềm vui của tin mừng, niềm vui của những người sau khi đã chiêm ngưỡng, đã cảm nếm vinh quang của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta vừa sẵn sàng hoán cải, lắng nghe lời của con Thiên Chúa, vừa hết lòng hăng say loan báo vinh quang của Đấng đã phục sinh. Amen.
Hoa tỏa hương bốn phương, bao mong ước. Cuộc đời con đợi Chúa ơi, như giọt sương long lanh sớm mai. Đức tin kết chắc ngàn tình con, dâng Ngài từng giây trong đời thủy chung. Đoan nguyện sâu đời dù có biến phong.
Này con xin đến.
Này con xin đến. Này con. Này cuộc đời con đây Chúa ơi, như nụ hoa tỏa hương bốn phương, bóng hương với lòng thanh tịnh, ý nguyện từ đây suốt cuộc đời con, như môi của lễ in trong danh tất cả. Này cuộc đời con đây Chúa ơi, như giọt sương long lanh sớm mai. Đức tin kết chắc ngàn tình con, dâng Ngài từng giây trong đời thủy chung. Đoan nguyện sâu đời dù có biến phong.
Này con xin đến.
Này con xin đến. Này.